thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự giải, phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự, tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế, xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình. Con người biết tu rồi nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm. Không sử dụng khả năng của chính mình, tin bậy, tin bạ, làm xứ sở không yên, người chung quanh của chúng ta cũng không yên, làm bùa phép đủ chuyện, không cứu được mình, học đủ thứ võ thuật, không cứu được mình, học đủ thứ sách vở, trở nên một vị bác sĩ, cũng không cứu được mình, dù có bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy tại sao chúng ta tham những chuyện không cần thiết? Thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tới, đó mới là cho tương lai. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Chân Kinh 8 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào năm 2005.
Vì mỗi người đều có nghiệp lực rất nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng Đế không cho chúng ta biết nghiệp lực để tránh? Thượng Đế không làm điều đó. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự giải, nhiên hậu phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự. Tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình. Có người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm và vô dụng. Không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ, làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện, không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ thứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tới? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài. Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn. Đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành, trong giờ đó không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Thì chúng ta mới yên ổn và không nung nấu những sự không cần thiết nữa, và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt, phải cần có một pháp khứ trược lưu thanh mới thanh tịnh. Còn ôm trược lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trược lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phần hồn là một khả năng của các càn khôn vũ trụ. Tâm an, thế cảnh chẳng bàng hoàng. Tâm chúng ta thanh tịnh, hành pháp tâm thanh tịnh rồi, khổ cảnh chúng ta có bàng hoàng. Ôn ôn, ao ao rồi đâu cũng sẽ vào đây. Lý lẽ phân minh tự chuyển sang, phán xét rõ ràng. Có đến, có đi, có động, có tịnh, thì chúng ta chuyển sang giới tịnh thay vì động. Quy hội chân hồn tâm đạt pháp. Chân hồn ta càng ngày càng sáng suốt. Tâm chúng ta hiểu đường đi, pháp là khứ giả, là đi, đường đi. Thực hành chất pháp tiên trung đạo. Chúng ta thực hành chất pháp. Một là một, hai là hai. Thực hành đứng đắn tự giải. Thì đường đi chung tiến hòa bình rất rõ rệt. Thế gian ai cũng muốn có sự hòa bình, yên ổn cho tâm thân, nhưng không hành làm sao có được. Không dùng nguyên khí của trời đất để giải trần trược trong nội tâm của chính mình, làm sao đạt pháp. Nhiều người thậm chí tin nơi sự phù hộ của một vị sư phụ nào, rốt cuộc tâm thân bất ổn. Tu suốt kiếp không thấy được mình, làm sao thấy được tiên Phật. Mà có thấy được tiên Phật, hình ảnh bên ngoài đó là cũng giả mà thôi, đâu có thật đâu. Chính mình mới là thật. Thấy rõ vị trí tiến hóa của chính mình mới là thật. Người tu vô vi, vô là không, vi là nhỏ cũng không, thì không nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan và phù hộ. Trời đất đã phù hộ rõ ràng, cấu trúc từ siêu nhiên hình thành một thể xác có hiện diện tại mặt đất, đầu óc sáng lạng, biết xây nhà, biết tạo nghiệp, nhưng mà không chịu sửa làm sao tiến tới thành giới được. Xác của con người là cặn bã của thanh quang, đi đứng ngồi nằm toàn là tự động. Mà chúng ta tu giải từ cặn bã của thanh quang tiến tới hòa hợp với thanh quang là chúng ta nhẹ nhàng. Ý muốn đi đâu thì nó sẽ đến đó. Mình vô vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên khí của trời đất thanh lọc cơ tạng, càng ngày càng sáng suốt. Mắt sáng tâm minh mới là người tu vô vi. Tu mà bàn bạc chánh trị cơ cực của người khác, mà không biết bàn bạc trật tự của chính mình là sai lầm rồi. Cho nên nghe nói chuyện trong ba câu là biết người đó đứng ở vị trí nào. Nếu chúng ta thành tịnh, các bạn không phải là thầy bói, không phải là thầy tướng, mà thanh tịnh rồi các bạn sẽ hiểu tất cả những tướng số là gì, sanh khắc là gì, nhận định mọi sự việc rất rõ ràng, dũng tiến trong thanh tịnh, không bị sự mê lầm nữa. Tu để tiến, không phải tu để lùi. Tu là giải, giải tức là tiến, không phải giải mà lùi. Các bạn đã thấy chúng ta nhờ cơm trời hai buổi mà không chịu sửa mình, thì tánh nào tật nấy không tiến, và bày mưu sát hại lẫn nhau, Thành ra cộng đồng không vui đẹp là vậy. Chúng ta sửa tiến, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu lực nhân quả thì sống lúc nào cũng yên, vui và thanh tịnh. Chung vui hòa bình rõ rệt, quý yêu muôn loài. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy cái tiểu thiên địa này không phải nhỏ. Bên trong có gì bên ngoài có nấy, bên ngoài có gì bên trong có nấy, nó mới hòa cảm được. Thần kinh con mắt loạn xạ một chút là màu xanh, thấy màu đen, thấy màu nâu, không có chính xác. Cho nên chúng ta tu trở về với trật tự siêu nhiên, thì nhìn cái gì rõ rệt, mà xét cái gì cũng rõ rệt, quyết định trong một giây phút khác là xong. Không phải bận rộn như người phàm, cầu xin đạo này, cầu xin đạo kia, chuyện mình mà nói hết cho người ta nghe, rồi người ta quyết định gì cũng nghe nấy. Rốt cuộc bệnh hoạt chết chắc là mình gánh hết, chứ ông thầy không có gánh. Hiểu được nguyên lý này, phải cố gắng tự tu tự thức để hiểu mình, càng sớm càng tốt. Tài sản cuối cùng của Thượng Đế cho chúng ta là tiểu thiên địa này, mà không khai thác thì nền kinh tế không phát triển. Khai thác nguyên lý cơ tạng của chúng ta, nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quang, là chúng ta khai thác từ trược tới thanh rõ ràng. Thấy mình là một khả năng sáng lạng trên mặt đất. Lấy gì kiểm chứng được điều này? Hiện tại chúng ta rất may mắn, có xe, có cầu cống tốt đẹp, có phi cơ, muốn đi đâu là đi. Do đâu đã hình thành? Thừa do khối óc của chúng sanh đã đóng góp, hình thành chiếc phi cơ để rút gọn đường dài trở nên ngắn. Điều này chúng ta ai ai cũng hiểu. Điện thoại từ Mỹ qua Việt Nam cũng được, từ Việt Nam đi tới Âu Châu cũng nói chuyện được. Là chúng ta đang sống cảnh gì đây? Bán tiên tại thế. Chỉ là tu một chút thì phần hồn được sáng suốt thanh nhẹ, an toàn hơn. Chúng ta mới thấy rằng cái kiếp làm người phải chấp nhận sự kích động và phản động, và phải cảm ơn sự kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Lấy quán làm ân là vậy, trực tiếp khai triển trực giác của chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tận độ quần sanh ở tương lai. Người sáng suốt phải có nhiệm vụ chỉ đường cho những người chưa hiểu được chính họ. Người vô vi không có quyền xưng ta là thầy tất cả mọi người, nhưng mà ta là học trò của tất cả mọi người, chỉ phục vụ mọi người mà thôi. Người sáng suốt biết được nên làm việc cho những người không biết. Ở đời chúng ta thấy rõ những vị bác sĩ đi học mười mấy năm về giúp mấy người khùng điên chứ có làm gì đâu. Ngày đêm nghiên cứu mấy người khùng điên ra ăn bậy vô nhà thương kiếm bác sĩ. Bác sĩ lại tiếp tục học nơi những người đó. Mà nhờ những người đó mới đẩy bác sĩ đi học thành bác sĩ. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ không tu cũng chẳng hiểu bác sĩ là ai, làm cái gì, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cũng thọ nạn như người thường. Những bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng chạy đi tìm con đường tu thiền để tự giác, để hiểu quá khứ chúng ta đã học những gì, đều là trật tự của các càn khôn vũ trụ ban chiếu chúng ta để học và tiến. Nhiều người học đến đó mà không hiểu nguyên lý của trời đất, tưởng là mình hãnh diện, tôi làm kỹ sư bác sĩ thì tôi tiền sẽ nhiều, tôi có nhà tốt, tôi có vợ đẹp, là phát triển lòng tham và sự dâm dục tự hại cơ tạng. Những vị bác sĩ đó đã học hết về cơ tạng, nhưng mà bây giờ bằng lòng tự hại vì dâm dục, vì tham lam, làm cho cơ tạng càng ngày càng yếu, tới già chết ríu ríu ra đi, bỏ lại xác phàm, cũng như con thú chết vậy là thôi. Cho nên vì đó trí thức không có cho phép. Trí thức là cái tâm tỉnh thức dậy rồi, không cho phép chúng ta mê muội trong tiền tài danh vọng. Thức tâm tu sửa để tiến hóa tới vô cùng. Đó là mới thấy con người trí thức nó như vậy. Cái trí mà thức là hiểu được, còn trí không thức không còn giá trị gì hết. Hồn chúng ta là thiên liên, liên hệ với trời đất, còn xác của chúng ta y như xác con thú, cũng bao nhiêu công chuyện đó, tham dục tới một thời nào rồi cũng buông xuôi ra đi, cũng là học, không tu cũng là học. Rồi kiếp này làm bậy thì kiếp sau chết xuống rồi phải khổ, khổ rồi ăn năn sám hối cho được lên làm người, gặp được pháp tu thì lúc đó nó sẽ tiến lên. Duyên lành tăng độ vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng một phương pháp nam phụ lão áo cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín và không bị ai lợi dụng. Bằng lòng sửa mình để cống hiến cho cộng đồng càng ngày càng tốt, càng vui đẹp. Mọi người ý thức lấy chính họ là xã hội sẽ tốt tươi và phục vụ rõ rệt hơn. Vì họ không còn tiếc của đời nữa, không còn keo kiết nữa, và thực hiện tâm từ bi sẵn có của chính họ, biết phục vụ cứu giúp cho sự cần thiết của người tu vô vi. Cho nên vô vi bao nhiêu năm ở hải ngoại, mọi người đều thấy không tiền không bạc, nhưng vẫn in sách, vẫn in băng, ân cần phục vụ và giao tận tay cho những người muốn biết nó trong thành tâm rõ rệt.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Đi Với Tôi, ý thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do Trần Bá Danh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Hải Tú, gửi đến quý vị.
Tôi đến cánh đồng hoang, đi với tôi thơm mùi bát ngát, đi với tôi tránh nỗi bàng hoàng, đi với tôi, đi với tôi, đi với tôi về nơi tươi sáng, đi với tôi, đi với tôi, đi với tôi về chốn vinh quang. Với tôi thực hành tứ cú, đi với tôi trí thoát thở ngu, đi với tôi tâm hồn sống mơ, đi với tôi chúng sức dựng xây, đi với tôi, đi với tôi, đi với tôi về nơi tươi sáng, đi với tôi, đi với tôi, với tôi về chốn vinh quang, đi với tôi trên đường giải thoát, đi với tôi đến cánh đồng hoang, đi với tôi thơm mùi bát ngát, đi với tôi tránh nỗi bạc hoang, đi với tôi chúng sức dựng.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật? niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực khổ trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Thế nào là niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có lưỡi răng kề răng, miệng ngậm mắt ngắm, dùng ý thầm niệm. Nam, khi ý thầm niệm chữ Nam, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa hai chân mày. Mô, khi ý thầm niệm chữ Mô, chú ý tập trung ngay trung tâm bộ đầu. A, khi ý thầm niệm chữ A, chú ý tập trung ngay trung tâm hai trái thận. Di, khi ý thầm niệm chữ Di, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa ngực. Đà, khi ý thầm niệm chữ Đà là ánh sáng xung quanh tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh. Phật, khi ý thầm niệm chữ Phật, chú ý tập trung ngay về nơi rúng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để cho chấn động lực chuyển chạy toàn thân, giúp khai thông ngũ tạng, ngũ kinh và giúp khai mở phần điển tâm trên bộ đầu. Tập lúc nào cũng được.
Con nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đặt ra chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta vừa có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật thì tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được. Mà họ chỉ nghe băng tôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điển chúng ta sẽ chỉ đi lên và giải mở sự trần trực trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Tại sao phải niệm Lục Tự Di Đà mà không niệm câu gì khác?
Vì cái điện năng của Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã nói trong cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là thấy chấn động rõ ràng, hiện ngay trung tâm chân mày. Vì không có cách gì có thay cái chữ khác mà có thể hiện tập trung luồng điển ngay trung tâm chân mày thì cái gì thay. Tôi thấy là tôi đã tìm đủ cách không thay được thì tôi mới dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật.
Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm, thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn được? Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng là cái thân xác của mà các bạn tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục chả có còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là, thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần.
Thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bên mấy ông sư bên địa chùa thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật?
Vì chúng ta không có ôm một ông nào hết. Chúng ta là khoa học quyền bí. Nam, cái chấn động lực Nam Thập Phương Nam Lưỡng Bính Đinh là luồng diễn của hướng Nam, nó liên hệ với trung tâm chân này. Mô là ấy rõ vật, thấy rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy ở bề trên, sang suốt. A nhâm tí gồm thâu nơi thận, là thủy điển tương giao mở trí ấp thực. Di giữ vòng ba báo linh, tinh khí thần của người đầy đủ, thì tự nhiên con người sống động và bình tâm chúng ta. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là chúng ta giữ vẹn quân bình, thì lúc nào mặt mày cũng chúng ta cũng phát quang từ ta. Phật thanh tịnh biết chuyện mình tu, biết chuyện mình là được rồi, không nên biết chuyện người khác. Tu mà biết chuyện người khác là thị phi, thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca chuyện của ông, còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành rồi để tôi trình diễn Đức Thích Ca. Tôi phải đi tới kiểm chứng và tôi quỳ lại ngài, tôi học chân lý của ngài mới là được. Sự mong muốn của chúng tôi vì thế kỷ 20 này khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng, nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động thần kinh không ổn. Cho nên những vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca phải chiêm ngưỡng hành động của ngài. Trước khi Thích Ca tu có niệm danh ai không? Không có niệm danh một ai hết. Nhưng mà trì chí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình. Ngài biết rằng tôi phải có hít thở tôi mới có sống, cho nên ngài ra rừng không cần đem thực phẩm theo. Ngồi đó hít thở rồi có chết. Dũng hành. Chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây. Sự sống của chúng ta là hơi thở, chứ không phải cái bánh đâu. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển càng nhiều, rồi nó sẽ bớt ăn, các bạn thấy nhẹ, sung sướng. Mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi tắn, như đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng. Chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của ngài, chứ không phải chúng ta ôm ngài để làm gì. Ngài đâu có chấp nhận. Chúng ta thực hành đến đó thì có ngài đó. Ngài cái tâm ngài từ bi bác ái, rõ ràng thương yêu mọi người. Chứ ngài đâu có phải là cái thứ kia mà u ơ mà tranh chấp, chuyện không biết nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích. Ngài không làm, đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ. Ngài không làm, ngài chỉ tự tu thôi, để quán thông và khai mở tâm thức của chính ngài, tiến tới vô cùng, đạo ở bề trên. Thì chúng ta đang làm, chứ không phải đợi niệm danh ngài rồi ngài đi phục vụ cho chúng ta, đi hộ phò chúng ta sao? Tay sai của chúng ta sao? Ngài đâu phải tay sai của chúng ta, một đại trí, một danh nhân, đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta cứ có chuyện gì cứ kêu ngài, như ngài để làm gì? Tội ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét, cái gì cũng kêu ông Phật làm, có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm. Đã có tội chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa, rồi làm sao phát triển, độ được ai? Cho nên con người tu phải có ý chí hùng mạnh đó, là được thích ra. Người cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả càn khôn vũ trụ ngày nay bắt chước học. Và nghe tới danh ngài, đọc tới chân lý của ngài, tâm đều mở. Thấy rõ không? Không nên kêu thực hành đúng như ngài, chịu khổ đi. Ôm ngài mà muốn sung sướng, đó là bị đọa, có tiếng rồi. Đừng có ôm ngài mà tạo cảnh dàn cảnh sung sướng, đó là bị đọa. Phải nhớ chân lý là chân lý không thay đổi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.